ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian đạo Phật, ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các thầy và các sư cô, chuyên đề bài chính là pháp sư tác phong và phẩm chất cần có. Nhìn từ góc độ giáo dục học, mỗi vị pháp sư và nhà Phật học đó, trước nhất là một nhà giáo dục. Khi đóng vai trò là một nhà giáo dục về Phật học thì mục tiêu của pháp sư là làm thế nào chẩn đoán được bệnh khổ đau, tìm ra được các nguyên nhân bất hạnh và tư vấn cho người tu học với sự hướng dẫn của mình con đường dẫn đến sự kết thúc các khổ đau đó. Cho nên điều quan trọng hàng đầu, các pháp sư phải nhớ rằng là Đức Phật qua chân lý để lại của Ngài trong kinh điển phó chúc vai trò hoàn truyền chân lý cho tăng ni trong việc hướng dẫn các Phật tử tu Phật, học Phật và làm Phật sự. Do đó tất cả các phẩm chất cao quý và phong cách mà một nhà giáo Phật học cần có đó không chỉ là yêu cầu bức thiết mà còn là kỳ vọng của nhiều thế hệ tăng ni và Phật tử tu học dưới sự hướng dẫn của vị pháp sư này. Do đó ở một góc độ nào đó chúng ta có thể xem đó, các pháp sư là hình mẫu của các tăng ni trẻ cũng như là biểu tượng về sự toàn thiện, đời sống đạo đức và trí tuệ của nhiều Phật tử tại gia trong việc tu học Phật và phụng sự nhân sinh. Thấy rõ được cái vai trò này đó thì phong cách của vị pháp sư trên pháp tòa và đời sống thực của vị ấy đó phải thể hiện được các phẩm chất cao quý của một người xuất gia có lý tưởng lớn, có tâm nguyện lớn, có phụng sự lớn. Do đó pháp sư phải là người vừa có đủ tác phong, phẩm chất và năng lực chuyên môn của một nhà giáo. Và ở đây là nhà giáo với tư cách là pháp sư đó phải dạy về chân lý và đạo đức, không chỉ dạy về lý thuyết mà phải có hướng thiên về sự ứng dụng trong đời sống thực tế. Do đó tất cả những phẩm chất cao quý nào mà một nhà giáo cần có, vị pháp sư phải hội tụ đủ để đáp ứng lại những kỳ vọng của quần chúng Phật tử và xã hội. Trên tinh thần đó, chúng ta lần lượt khảo cứu những vấn đề quan trọng như sau. Một, La Mã. Các yêu cầu chung về pháp sư. Đây là những yêu cầu rất phổ quát mà hễ ai chọn con đường làm pháp sư chiều bái chân lý và đạo đức của Đức Phật đó phải hội tụ đủ. Điều một, nắm vững Phật pháp. Điều này chúng ta đã học ở bài đầu yêu cầu về nội điển và ngoại điển của vị pháp sư. Do đó vị pháp sư cần phải có đủ kiến thức và tầm hiểu biết về nội điển Phật giáo, vững vàng theo kiểu pháp sư là quyển từ điển sống về Phật học, bao gồm phương diện triết thuyết và ứng dụng hành trì. Ít nhất là khi có mặt ở trên pháp tòa đó, bất cứ một câu hỏi gì được thính chúng nêu ra, từ lý thuyết đến thực hành, vị pháp sư đó phải trả lời thông suốt nhằm giải quyết các nghi hoặc của quần chúng. Truyền thống tâm linh của Thiền Tông Trung Hoa đó, mỗi ngày có hai lần tham, vào buổi sáng thì gọi là tảo tham, buổi chiều thì gọi là vãng tham. Thì trong hai lần tham thiền đó đó, vị thiền sư sẽ tạo điều kiện cho các thiền sinh của mình đặt các thắc mắc mà trong quá trình thực tập đó, có thể xuất hiện hay vướng phải, giải tỏ được các thắc mắc về tri thức và tâm lý. Các thiền sinh đó, đi sâu vào pháp thực hành một cách có hiệu quả hơn. Hiện nay thì phần lớn các pháp sư giảng sư Phật học của chúng ta đó, ít tạo cơ hội cho các Phật tử vấn đáp trực tiếp sau khi thời pháp hội kết thúc. Một phần là do giới hạn thời lượng của thời pháp được ấn định tại các chùa. Một phần khác đó, là các vị pháp sư đó nghĩ rằng là có những câu hỏi vượt ngoài tầm hiểu biết của mình, và do vậy cho hỏi tự do đó có thể gặp những trở ngại ngoài ý muốn. 13 năm đi thuyết giảng chính thức, chúng tôi rút ra được một bài học đó. Thực ra cái thời lượng thuyết giảng tại các chùa vị pháp sư có thể chủ động được. Thời giảng người ta ấn định 1:30, như khi chúng tôi đến đó, các vị chủ trì thường đề nghị đến 2 giờ hoặc 2:30. Như vậy chúng ta có khoảng 1 tiếng thuyết giảng, 1:30 còn lại dành cho vấn đáp, nhằm giải tỏa các thắc mắc mà giới Phật tử muốn đào sâu, muốn kết thúc các nghi hoặc. Cho nên vấn đề nó nằm ở chỗ phối nối kết giữa vị pháp sư và vị chủ trì hay là trưởng ban tổ chức khóa tu thôi. Cái đó không khó lắm. Và khi đi các tỉnh thành xa, cũng như là có mặt ở các cộng đồng Việt Nam hải ngoại, chúng tôi đều áp dụng mô hình này. Có những nơi đó thuyết giảng một lúc luôn là 4:30, quần chúng người ta không muốn rời khỏi hội trường, cho đến lúc nào mình ngưng thì họ mới mất cơ hội nghe thôi. Còn bằng không còn giảng họ còn nghe, và do đó trở thành quyển từ điển bỏ túi về Phật pháp sẽ trở nên rất hữu dụng. Chính vì thế đó, cái nhiệm vụ các vị pháp sư là không ngừng nâng cao tri thức Phật học và tri thức hành trì về Phật pháp. Điều 2, hiểu rõ các tôn giáo và triết học. Vị pháp sư giỏi trước nhất phải biết được lịch sử ra đời, phát triển, lý thuyết các tôn giáo, các đặc điểm trong các tôn giáo và triết học, cũng như những giới hạn vốn có của các hệ thống tôn giáo và triết học. Về tôn giáo đó, chúng ta chia làm 2 loại chính: tôn giáo vô thần chiếm 1% trên toàn cầu, như đạo Kỳ Na, đạo Duy Phật. Tôn giáo hữu thần chia làm 2 nhóm: nhóm nhất thần tức là thừa nhận một thượng đế sáng thế với 3 tính năng toàn năng, toàn bi, toàn trí. Tôn giáo đa thần đó, thì ngoài vai trò sáng thế của thượng đế còn thừa nhận có rất nhiều các vị thần linh khác chưởng quản các phương diện của cuộc sống khác nhau. Cả 2 nền là tôn giáo nhất thần và đa thần đều giao khoán niềm tin vào thượng đế và các thần linh, nên là ít nhiều họ chấp nhận học thuyết định mệnh, học thuyết thần ý luận. Do đó giáo lý của họ phần lớn mang tính giáo điều, không thỏa mãn được phương diện tri thức, không tăng trưởng được trí tuệ cho những người tu học theo. Còn hệ thống triết học thì có triết học phương Đông, bao gồm triết học Ấn Độ, triết học Trung Quốc, triết học phương Tây, bao gồm triết học Hy Lạp cổ đại, triết học châu Âu, triết học Mỹ, có hàng trăm trường phái, nhưng mà chủ yếu chia làm các nhóm: nhận thức luận, đạo đức học, triết học chính trị và xã hội, logic học, triết học phân tích, triết học về tôn giáo. Đó là những trụ cột quan trọng của nền triết học Đông và Tây, cổ và kim. Về các phương diện này đó, nền Phật học chúng ta có đủ hết các lý thuyết rải rác trong các kinh, nhưng thiếu người tổng hợp hệ thống biên tập thành các quyển sách mang tính giáo khoa chuẩn cho các lĩnh vực đó thôi. Như vậy, về phương diện triết học, Phật giáo có nhiều điều đi trước, có những chủ trương vượt trội và vượt hơn các nền tảng triết học Đông và Tây. Nhờ hiểu rõ các tôn giáo và các nền triết học, vị pháp sư trở nên tự tin hơn, lưu loát hơn trong việc giải thích về Phật pháp, và thậm chí trong nhiều tình huống hữu dụng mượn ngôn ngữ tôn giáo và triết học giải thích về Phật học, thì giới trí thức trong hai lĩnh vực này dễ dàng tiếp cận được Phật giáo và quy ngưỡng đạo Phật. Điều ba, biết tiếp biến văn hóa. Vị pháp sư cần phải có một tầm hiểu biết rộng và sâu về văn hóa của đất nước mà mình đang sống và hành đạo. Thất bại trong việc này đó sẽ làm cho vị pháp sư đó đánh mất cơ hội thâm nhập vào từng ngõ ngách cuộc sống của cư dân ở địa phương đó. Về phương diện này, chúng ta nên học hỏi Phật giáo Tây Tạng bằng sở trường tiếng Anh do tiếp thu nền giáo dục tại Ấn Độ từ năm 1959. Cộng đồng Phật giáo Tây Tạng giới thiệu Đạo Phật Tây Tạng và được quần chúng phương Tây tiếp nhận rất hữu hiệu trong vòng mấy thập đi qua. Đang khi các cộng đồng Phật giáo còn lại đó co rút ở trong ốc đảo của cộng đồng mình với cái ngôn ngữ của dân tộc mình thôi, đặc biệt đang sống và hành đạo ở các quốc gia mà phần lớn người ta không biết ngôn ngữ của cộng đồng đó là cái gì. Từ đó đó, Phật giáo Việt Nam cũng có mặt khắp thế giới, thậm chí là nhiều hơn Tây Tạng, nhưng chúng ta chỉ truyền đạo cho người Việt Nam thôi. Phật giáo Trung Quốc truyền đạo cho người Trung Quốc, Phật giáo Nhật Bản truyền đạo cho Nhật Bản, ở tại các quốc gia ngoài đất nước của những nước này. Thì sư Dứt Hạnh đó là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất hiện nay truyền đạo thành công cho cộng đồng phương Tây, chỉ đứng sau Đức Đạt Lạt Ma thôi. Đó là do vì ngài Dứt Hạnh sử dụng kiến thức tiếp biến văn hóa. Để tiếp biến văn hóa thì vị pháp sư phải có kiến thức vững về văn hóa bản địa nơi mà mình sống, về nền văn học chính thống và văn học dân gian của đất nước đó, về các hình thái nghệ thuật, về xã hội, về chính trị. Thậm chí đó, ngoài những điều này ra, vị pháp sư phải có kiến thức về khoa học kỹ thuật hiện đại, và quan trọng hơn, sử dụng những kiến thức này làm công cụ để giải thích và truyền bá Phật học. Nhờ kiến thức tiếp biến văn hóa đó đó, vị pháp sư có thể truyền đạt nội dung Phật học rất dễ hiểu. Bởi vì những lĩnh vực vừa nêu đó bao trùm các hoạt động của cuộc sống, cho nên đừng nghĩ đơn giản rằng làm pháp sư chỉ cần có kiến thức Phật học là đủ. Dĩ nhiên cái đó đủ là để chúng ta hiểu về chuyên đạo, nhưng rất khó có thể thành công nếu chúng ta không có các kiến thức về các ngành có liên hệ. Điều 4, kiến thức về sư phạm. Pháp sư cần có nghệ thuật sư phạm cao với tư cách là các kỹ năng và phương pháp nhằm giải quyết các tình huống hoằn pháp rất đa dạng và khác nhau bằng chánh tri kiến và phù hợp với kiến thức khoa học tiến bộ. Những cái tình huống hoằn pháp là khái niệm chỉ cho có những lúc đó, chúng ta tình cờ đi dự lễ ở tại một ngôi chùa, biết mình đó, tốt nghiệp học về Phật giáo Việt Nam hoặc là có các bằng cấp cao về Phật học, thì chủ trì thỉnh thoảng mời đột xuất. Chứ lại lúc đó chúng ta từ chối rằng là tôi chưa có chuẩn bị bài. Như thế có nghĩa là cái trình độ Phật học, kiến thức sư phạm chúng ta nó kém rồi. Chúng ta phải mạnh dạn nhận lời, nhờ các kiến thức sư phạm, những cái đề tài được đặt ra trong tích tắc thôi, chúng ta vẫn có thể xử lý và giải quyết được. Và đến lúc đó có những người Phật tử đến tới nhà tư vấn để giải quyết những vấn nạn khổ đau mà ở những nơi công cộng họ không thể hỏi được. Lúc đó chúng ta không thể từ chối, nói cái này để tôi về tôi đọc sách lại. Chúng ta phải có chuẩn bị. Và thời nay thì có máy tính bảng, có các điện thoại thông minh. Tăng ni dầu chưa có cơ hội đi giảng, hãy soạn sẵn những bài giảng mẫu cho chính mình. Đi đâu thì mang những thứ này theo. Và khi cần á, thì trong vòng 3 phút 5 phút coi lại cái khung sườn bài giảng, chúng ta có thể giảng được liền. Đó là giải quyết các tình huống hoằng pháp rất là đột xuất. Mà đến lúc đó, cái quyền từ chối không thuộc về chúng ta nữa, tại vì chúng ta đang được kỳ vọng. Và do đó đừng làm cho người kỳ vọng mình rơi vào tình huống bị thất vọng. Điều 5, năng lực tư duy phản biện, tức là gọi là critical thinking. Tư duy phản biện giúp cho vị pháp sư đó có thể hùng biện trong việc lý giải các hệ Phật học, giải thích các nội dung Phật học, so sánh đối chiếu với các ngành học và tôn giáo và triết học có liên hệ. Do đó đó, vị pháp sư cần phải có được các kiến thức về tư duy, bao gồm là kiến thức về sự khái quát quá, kiến thức về tính tổng hợp, kiến thức về sự phân tích, kiến thức về quy luật, quy nạp và diễn dịch. Và bằng những cái kiến thức hữu dụng này đó, bất cứ một khái niệm, nội dung trước học động Phật giáo đều được chúng ta giải thích rất rõ ràng, không có lờ mờ. Còn khi mà mình không có những cái phương pháp kiến thức này đó, thì mình hiểu là một chuyện, nhưng mà giải thích đó là một chuyện khác. Giữa cái chúng ta cảm nhận và cái chúng ta truyền đạt đó có thể có khoảng cách, nhưng mà nhờ kiến thức về tư duy phản biện, cái khoảng cách đó được rút ngắn hoặc được kết thúc. Do đó bằng cách này đó, thì việc lý giải Phật pháp, hướng dẫn hành trình Phật pháp từ các vị pháp sư sẽ mang tính thực tiễn và ứng dụng rất cao. Điều 6, cảm hóa người tu học Phật. Vị pháp sư cần phải có khả năng thấu hiểu được các suy nghĩ và hành vi của các Phật tử khi họ đến tiếp kiến, nhờ tư vấn hoặc là cố vấn cho họ các vấn đề mà họ đang bị bế tắc, bằng kinh nghiệm trực quan và bằng kinh nghiệm tư vấn Phật học. Chỉ cần nghe cái câu hỏi, chúng ta biết được nội dung của đó là cái gì rồi, không cần phải nghe dài đằng đẵng. Những người có kinh nghiệm đó có thể chặt ngang cái nội dung của câu hỏi dài dòng và hiểu được cái mấu chốt, chia sẻ liền để xoay người nghe vào cái cơ hội để nắm bắt được những giải pháp. Do đó các vị pháp sư phải có được năng lực cảm hóa quần chúng, có năng lực thuyết phục quần chúng, xây dựng uy tín cá nhân của mình đó bằng các phẩm chất đạo đức và trí tuệ. Thì nếu như chúng ta không có được các năng lực đó thì ở trên giảng đường đó, chúng ta được xem như là thánh. Trở về đời sống thực tiễn đó, chúng ta trở thành như là một người bình thường, là mất tác dụng. Do đó phải giữ được cái phong cách cảm hóa quần chúng khi ở pháp tòa và đang lúc sống ở trong thường nhật. Điều 7, tác phong đỉnh đạt. Vị pháp sư cần phải có phong thái thiên vị, tức là làm chủ được các oai nghi trong đi, đứng, nằm, ngồi, nói, đính, động, tịnh, thức và ngủ. Vị pháp sư nào mà nói cà rỡn đó sẽ không được quần chúng kính trọng. Do đó họ phải giữ được phong cách trang nghiêm của một người mà mọi hành xử của đó hướng về một phương trời cao rộng, để từ đó gây ra các tác động và ảnh hưởng tích cực từ những người tu học Phật hữu duyên với sự hướng dẫn của vị pháp sư này. Về phần này đó thì lát nữa chúng ta sẽ học ở phần 2 khá chi tiết. Điều 8, tiếp tục nâng cao bản thân. Vai trò chính yếu của vị pháp sư là truyền đạt chân lý dưới hình thức triết thuyết và ứng dụng. Do đó vị pháp sư không nên dừng lại ở trạng thái thỏa mãn, tự cao, tự hào, tự đại về mình. Cái vị pháp sư phải có trách nhiệm hơn những nhà giáo bình thường ở chỗ phải có tinh thần tự làm giàu, làm phong phú vốn tri thức Phật học và các ngành học có liên hệ, để chúng ta đủ sức đáp ứng lại những vấn nạn, những thắc mắc, những bế tắc mà trong quá trình tu học Phật đó người tại gia có thể vướng phải. Nhờ tiếp tục nâng cao về Phật pháp, về hành trì, các vị pháp sư dần dà thành tựu được văn tuệ, đó là trí tuệ do đa văn, và tư tuệ, trí tuệ do thẩm sát về Phật pháp. Do đó cập nhật kiến thức Phật học bằng những cái tác phẩm nghiên cứu mới, bằng những kiến thức phát minh mới, những nội dung được vị pháp sư truyền đạt sẽ không bị lỗi thời với thời gian. Thì đó là 8 yêu cầu căn bản mang tính phổ quát chung nhất mà tất cả các vị pháp sư dầu thuộc trường phái Phật giáo Nam truyền hay Bắc truyền hoặc các phương pháp biệt truyền cần là sở hữu để mang tính thuyết phục cao trong việc hướng dẫn Phật pháp và hành trì Phật pháp. Hai lô mã tác phong nên có của vị pháp sư. Đây là những mặc định về văn hóa áp dụng chung cho tất cả các vị tăng sĩ Phật giáo. Đồng thời đó, về phương diện hoàn truyền chân lý đó, vị pháp sư được xem là đại diện Đức Phật tuyên dương pháp màu, do đó cần phải sở hữu tác phong một cách đặc biệt hơn những vị tăng sĩ bình thường còn lại. Thì lúc đó hiệu lực của những gì được mình truyền đạt và giảng dạy mới cao. Điều 1, vai trò của tác phong. Tác phong hiểu đông na đó bao gồm mà thái độ, cử chỉ, hành động và cách giao tiếp của pháp sư trên pháp tòa đối với quần chúng hữu duyên với sự thuyết giảng của mình. Và những tác phong này đó có tác động trực tiếp đến người tu học Phật. Do đó nếu tác phong của vị pháp sư không đạt được các chuẩn mực cao quý thì hiệu ứng về tâm lý thực tập chánh pháp được vị pháp sư này truyền đạt sẽ không cao. Lúc đó quần chúng sẽ có thể rơi vào tình trạng y pháp bất y nhân, tức là nương vào Phật pháp được truyền đạt chuẩn mực của vị pháp sư này, nhưng người ta sẽ không bắt chước phong cách tu học của vị pháp sư này. Và để tình huống đó diễn ra đó, thì hiệu quả của việc hành trì Phật pháp sẽ không cao. Do đó vị pháp sư đó cần phải nêu quyết tâm những gì mình nói được thì trong đời sống thường nhật phải nỗ lực làm cho bằng được, ít nhất là phải là 70-80%. Và do đó vị pháp sư phải điển mẫu về khẩu giáo, tức là giáo dục bằng lời, và thân giáo, giáo dục bằng tấm gương điển mẫu. Ở một phương diện văn hóa ứng xử, tác phong đó là phẩm chất tỏa sáng từ bên trong của con người. Đó là biểu hiện của văn hóa giao tiếp và ứng xử trong cuộc sống. Do đó tác phong của tu sĩ nói chung và pháp sư nói riêng phải thể hiện được tính trang nghiêm, đỉnh đạt, thông dong, tự tại, thoải mái, thảnh thơi, nhẹ nhàng trong lời nói về việc làm, để tạo rất nhiều các thiện cảm ở người nghe pháp với mình. Từ đó đó, những cam kết về việc tu và học theo những gì được giảng dạy trên pháp đường đó sẽ được thực hiện khá cao ở người nghe. Đây không phải là một yêu cầu quá khó quá cao, bởi vì pháp sư là những người đang đi đến con đường tiệm cận thánh nhân, mà mục tiêu cuối cùng phải đạt được thánh nhân. Cho nên phải có cái cung cách ứng xử vượt trội hơn những người bình thường. Về phương diện tu tác, các tác phong của vị pháp sư trên pháp đường gọi là pháp tòa có ảnh hưởng một cách trực tiếp đến không khí của pháp đường đó. Nếu vị pháp sư nào mà nói chuyện cà rỡ thì cái không khí đó của pháp tòa là gì, nó ồn ào theo hướng thế tục ta, nó không tạo ra cái chất thiền vị thanh cao giải thoát được. Còn mà nghiêm ngặt quá, nghiêm túc quá đó thì không khí nó trở nên căng thẳng. Cho đó phong cách đó, làm sao phải thể hiện được tính trang nghiêm, đỉnh đạt, nhẹ nhàng, thông dong, thì vị pháp sư đó mới mang lại một cái không khí an lạc và khinh an cho tất cả các cử tọa đang có mặt ở trong pháp đường và lắng nghe sự chia sẻ Phật pháp ở mình. Và khi mà đạt được các phong cách này đó, thì dầu trên pháp tòa vị pháp sư chỉ là một người trẻ tuổi, bên dưới hội chúng á, là những người tuổi bằng cha mẹ mình, thậm chí là ông nội bà nội mình, sự lắng nghe và hành trì theo vẫn có kết quả như thế. Nói theo kinh Pháp Hoa đó, đó là hiện tượng cha trẻ con già. Tức là trẻ đây là trẻ tuổi tác, nhưng mà trình độ Phật học, ứng dụng Phật học và ứng xử Phật pháp á, ở vị pháp sư trẻ này là rất cao. Còn cha con già đó là chỉ cho các Phật tử hay là các tín chúng nói chung tuổi đời lớn bằng cha mẹ của vị pháp sư trở lên, nhưng mà các kiến thức Phật học và hành trì Phật pháp á, là chỉ là học trò. Cho nên phải giữ được cái phong thái này thì hiệu quả truyền đạt Phật pháp mới đạt được cao nhất. Điều hai về pháp phục. Thông thường á, các vị pháp sư có khuynh hướng mặc các áo hậu đối với Phật giáo Bắc truyền, đáp y tăng già lê đối với Phật giáo Nam truyền và hệ phái khắc sĩ. Chiếc y tăng già lê mới thật sự là y biểu tượng cho giải thoát và rủ phước, vì cái cấu hình của nó đó nó tạo ra cái hình ảnh đó. Còn ngày nay đó, Phật giáo Bắc truyền tại các nước khí hậu nóng nực như Việt Nam thì thường giảng tiện đó là các vị pháp sư lên pháp tòa chỉ mặc chiếc áo hậu là được rồi, nó vẫn thể hiện được cái sự trang nghiêm nhất định nào đó. Còn ở những nơi xứ lạnh đó, thì không cần yêu cầu ngoài cái chiếc hậu thì các vị pháp sư bắt truyền đều phải đắp y để tăng thêm độ ẩm hay độ ấm. Do đó trong suốt cái thời pháp diễn ra đó, vị pháp sư có thể thuyết giảng một cách đó, thoải mái. Dầu mặc y tăng về lễ truyền thống hay giảng tiện là chiếc hậu, thì qua hình thức pháp thuật này đó, vị pháp sư phải làm sao tỏa ra được cái biểu tượng của luận phước và biểu tượng của sự giải thoát. Cho nên không chỉ pháp thuật trang nghiêm mà trong tâm vị pháp sư và hành xử pháp sư phải trang nghiêm theo pháp thuật này. Về màu sắc thì pháp phục của vị pháp sư tốt nhất là nên có tông màu vàng. Mỗi trường phái Phật giáo thì có cái tông màu vàng khác nhau, chúng tôi tạm gọi là vàng chanh, vàng da bò, vàng màu trầu. Thì vàng chanh á thì do hệ phái Phật giáo khắc sĩ chọn. Hiện nay thì cũng có một số vị Phật giáo khắc sĩ đó thì không mặc vàng chanh nữa. Vàng da bò đó chiếm đại đa số các vị tăng sĩ theo các nước Phật giáo Nam truyền sử dụng. Đó là cái màu tương đối là đầm. Màu vàng trầu đó thì có một số thiểu số sử dụng. Thì cái da màu đó có thể du di được giữa các trường phái Phật giáo. Nhưng mà cái tông màu vàng đó được mặc định trong cộng đồng thế giới nói chung và cộng đồng Phật giáo toàn cầu nói riêng, đó là dành cho các vị tăng sĩ. Nên trong nhiều năm qua khi hội nghị quốc tế mà chúng tôi có dịp tham dự, chúng tôi thường thích mặc áo Nhật Bình, biểu tượng của pháp phục riêng Phật giáo Việt Nam, và cái màu đó là màu vàng. Thì màu vàng á, thì tôi qua Thái Lan lên xe bus, lên xe lửa hay những phương tiện giao thông công cộng á, người ta sẽ nhường cho mình vì ta biết mình là nhà sư. Còn mặc đồ nâu, đồ lam á, nó thuộc về cái màu pháp phục của Phật giáo tại các nước Bắc truyền, bao gồm mà trước nhất là Trung Quốc, sau đó nó ảnh hưởng đến các nước như Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên. Chỉ có những nơi mà Phật giáo thạnh hành ở trong đời sống xã hội đó, người ta mới biết hai màu này là của tu sĩ. Và có nhiều nơi đó, chẳng hạn như Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, nếu chúng ta mặc pháp phục màu nâu, người ta tưởng mình là một trường phái Hồi giáo mới. Và mặc màu lam á, người ta tưởng là một trường phái tôn giáo nào đó chứ không phải là tu sĩ. Màu vàng là biểu tượng của giải thoát, màu nâu á, thì tượng trưng cho sự giản dị, màu lam á, tượng trưng cho sự thanh cao. Cả ba màu nó có ba biểu tượng khác nhau, có thể sử dụng được hết, nhưng cái tông màu vàng vẫn thích hợp nhất cho vị pháp sư. Về thường phục đối với Phật giáo Bắc truyền, thường mặc quần ống, giờ có một cái áo được gọi là áo vạt khắp hay là áo cà sa. Thì cái tông màu của bộ vạt khắp và cà sa này đó, tối kỵ có tông màu trắng hoặc là tông màu đen, vì giới luật tỳ khưu ni cấm các vị xuất gia không được mặc tông màu đen, vì nó dễ lẫn lộn ở trong bóng tối và do đó có thể làm những điều bất chính. Và cái tông màu đen ngoài xã hội ta thường nói là cái tông tăng tóc, khi mà mặc cái màu đen thì người ta lại không thích. Dĩ nhiên là ở phương Tây màu của bộ đồ vest đó, phần lớn là màu đen. Nhật Bản bây giờ là tại công sở người ta mặc màu đen cả, đó là văn hóa màu ở phương Tây. Tuy nhiên là tu sĩ mặc màu đen đó thì nó không thích hợp cho người tu. Và tuyệt đối cũng không nên mặc có tông màu trắng, vì trắng là biểu tượng của cư sĩ tại gia. Cho nên thời Đức Phật có một cái thuật ngữ bạch y cư sĩ, dịch nghĩa tiếng Việt là cư sĩ áo trắng. Cho nên bản kinh dạy về năm điều đạo đức tại gia đó, thì sư Nhất Hạnh dịch sát văn đó là kinh người áo trắng. Do đó tông màu trắng là tượng trưng cho cư sĩ. Hiện nay thì một số thầy miền Trung ở Huế và một số tỉnh thành ảnh hưởng cái văn hóa của Phật miền Trung có khuynh hướng là mặc bộ đồ màu trắng, và cái màu sắc của pháp phục này là không thích hợp với tu sĩ. Đồng thời cũng không nên mặc những thường phục có màu chói sáng, chẳng như màu đỏ hay là màu cam hay là màu dạ quang, nó rất là cải lương. Và cái gì mà nó tạo ra màu mè quá thì nó không có trang nghiêm được, đỉnh đạt được. Cho nên chúng ta phải lưu ý về vấn đề này. Còn ở Phật giáo Nam truyền đó, thì chiếc y tăng và lê màu gì, cái khố của các vị sẽ có màu đó, nó rất là dễ rồi. Còn bên Bắc truyền đó thì có bộ cà sa riêng, nhưng mà cái màu nó phải tiệp nhẹ nhàng, có thể màu lam, có thể màu nâu, có thể màu vàng nhạt. Nhưng mà ở Bắc truyền người ta lại phân biệt theo hướng đó là giới cấm thủ mà, chỉ có các vị hòa thượng cao tăng mới được mặc thường phục có màu vàng, còn cỡ hàng thượng tọa ni sư trở xuống là không được mặc thường phục màu vàng. Màu vàng chỉ dành cho y hậu, mà y hậu chỉ làm các cái lễ lớn ở trên điện Phật thôi. Đó là cái quy định văn hóa mà theo chúng tôi là không hay lắm. Khi đắp vào mình pháp phục mà biểu tượng của đó là giải thoát và thanh cao, vị pháp sư cần thể hiện sự trang nghiêm, đứng đắn, gọn gàng và lịch sự. Chứ là vị pháp sư mà ăn mặc lè phè quá, lên dẫn đường nó không linh. Ăn mặc màu mè quá, nói ai nghe. Ăn mặc cải lương quá, chắc chắn là thua. Tức là phải giữ được cái truyền thống biểu tượng của nó như vừa nêu. Điều 3, về động tác, toàn bộ mọi oai nghi của vị pháp sư cần phải được trang nghiêm. Cho nên vị pháp sư đó tránh dao động thân, hoặc là quá thoải mái thân. Đi thì tay đưa tới tay đưa lui, chân thì hình chữ V, nhìn không giống ai. Thì tự động người ta mất đi cái sự thành phục, cảm phục ở vị pháp sư rồi. Cho nên dù nó có hay, người ta không nghe. Do đó tránh những cái động tác mà dựa vào đó người ta thấy đây là tính cách của người phàm. Cho nên các vị pháp sư phải học lại oai nghi tế hạnh ngay cái thời mà mình mới làm tập sự xuất gia và mới làm chú tiểu. Thế bỏ qua vấn đề này đó là hiệu quả truyền đạo không cao. Phong cách oai nghi của làng Mai huấn luyện cho người xuất gia rất chuẩn, rất thành công. Xuất gia 2-3 tháng thôi, nếu mà mình không được giới thiệu trước, chúng ta đoán chừng như vị này xuất gia 10 năm, 20 năm rồi. Vì cái oai nghi chuẩn chặt đó làm cho cái cốt cách của vị xuất gia nó được tỏa sáng lên. Tức là đi chậm lại, nói chậm lại, ứng xử chậm lại, thì nó tạo ra phong cách thiền vị thôi. Và cái đó nói theo thuật của Phật học là gì? Đã khắc phục được dao động của thân, tức là trạo cử. Do vậy đối với các cái động tác đi đứng nằm ngồi thì vị pháp sư phải thể hiện được tính trang nghiêm. Nếu phải di chuyển ở trong pháp đường thì di chuyển một cách vừa phải và thích hợp thôi. Hiện nay cái hệ thống âm thanh của chúng ta tại các giảng đường là quá kém so với các nhà thờ của Thiên Chúa giáo. Cho nên khi giảng các vị pháp sư không còn cách nào khác là ngồi một chỗ thôi. Và do vì ngồi một chỗ thuyết pháp, rồi lúc đó cái không khí của cái giảng đường nó trở nên nó quá trầm lặng. Còn các mục sư của Tinh Lành đó, thì họ di chuyển quá nhiều, rồi họ nhấn mạnh được cái tính hùng miệng. Rồi lúc đó cơ thể vận chuyển của vị mục sư đó giống như con khỉ vậy, rất là năng động, nó rất là hay, nó làm hào hứng cái không khí lên. Nhưng mà nó mất đi cái phong cách đó là thanh cao và thoát phục. Do đó hài hòa giữa một cái là nó quá trầm lặng, ngồi yên một chỗ, và một cái thì quá dao động thân, thì ít nhất là đang lúc ngồi pháp tòa thì vị pháp sư đó phải dùng các ngôn ngữ hình thể của sắc mặt và của điều bộ tai để làm thế nào đó cho người nghe ta chú ý đến các động tác vận chuyển của tai, người ta bớt đi cái cảm giác buồn ngủ, cho nên gọi đó là vừa phải và thích hợp. Về tư thế ngồi thì phải ngồi đĩnh đạc, thoải mái, thông dong, như thể chúng ta đang ngồi thiền. Dĩ nhiên không phải ai cũng có sức khỏe đặc biệt để ngồi trên pháp tòa từ 1 tiếng cho đến 2-3 giờ đồng hồ như thiền sư Nhất Hạnh đó. Còn phần lớn chúng ta là ngồi trên ghế, không phải trong tư thế xếp bằng, và tư thế ngồi trên ghế vì nó làm cho mình thoải mái lắm, mình có thể giảng lâu dài được. Và dĩ nhiên cũng phải để ý đến cái ghế, chiều cao của người pháp sư phải tương thích với cái ghế. Pháp sư có chiều cao khiêm tốn như chúng tôi, mà cái ghế kể như ông Tây ngồi dựa lưng như thế này là chút xíu là dứt lưng là hết giảng được, hoặc là ngã người như thế này nói nó không có tự nhiên. Cho nên đó, lúc đó cái khoảng cách ghế với lại cái lưng của mình nó còn cả tắc vậy nè, mình phải chịu khó không dựa vào ghế nếu cái ghế đó nó dài hơn cái cơ thể của mình, cái kích thước cơ thể, thì lúc đó chúng ta phải ngồi thẳng đứng như là vách tường, rồi tập lòng quen với tư thế ngồi này, chứ đừng có lúc rồi ngã qua trái, lúc thì nghiêng qua bên phải, lúc thì cửa, lúc thì quậy, rồi muốn lắc đầu lắc đầu là thua liền. Tức là phải làm sao giữ được cái sự đỉnh đạt. Điều 4 về ngôn ngữ. Pháp sư được xem là đại diện cho Đức Phật, và do đó cái hình ảnh pháp sư được quần chúng tiếp nhận là gì? Giống như một vị cao tăng. Và nhiều nơi đó người ta ngồi xem á, là các pháp sư như là hóa thân của các bậc thánh nhân. Cho nên á, ngôn từ được vị pháp sư sử dụng phải mang tính chuẩn mực, có nghĩa là không dùng các cái từ lóng. Cùng một vấn đề thôi, chúng ta có nhiều cái khái niệm để diễn đạt. Ví dụ như những người làm nghề ăn xương, còn được gọi là nghề lậu xanh. Chứ mà lên pháp tòa mà vị pháp sư không dùng hai từ này để diễn tả đối tượng đó, mà dùng cái từ đỉ điếm là đã bảo phản cảm liền. Cho nên đó, phải dùng từ khéo léo, chuẩn mực. Khái niệm của các từ được chúng ta dùng đó, phải có nội dung rõ ràng. Tránh dùng những cái từ mà trong ngữ cảnh A người ta hiểu theo kiểu đó, trong ngữ cảnh B người ta hiểu theo kiểu khác. Và tuyệt đối không dùng những cái từ dung tục để chọc cười. Cái đó nó chỉ thích hợp với những anh hài, chị hài rẻ tiền thôi. Còn pháp sư là nói chân lý, cho nên ngôn ngữ chúng ta phải chuẩn mực. Và nội dung được diễn đạt trong ngôn ngữ và khái niệm đó phải trong sáng, rõ ràng, dễ hiểu. Dĩ nhiên cũng có những cái nội dung mà việc dùng nội dung chuyên môn, khái niệm chuyên môn đó, sẽ làm cho nội dung đó phải hơi khó hiểu. Chúng ta phải chấp nhận ra cái gì là chuyên môn là cái đó hơi khó hiểu. Về phát âm thì các vị pháp sư phải tập cái sự phát âm chuẩn xác. Ở mỗi miền đó thì có những giới hạn riêng. Ví dụ như miền Nam đó, thì thường kẹt vào chữ R. Còn cá gô, người ta cá rô mà nó có cá gô. Và khi mà phát âm chặt như vậy đó thì người nghe người ta không thích. Rồi TR thì người miền Nam đó, thường phát âm ấy, nó không rõ như là ở miền Bắc. Còn miền Bắc á thì một số tỉnh như là Hải Dương, Hải Phòng á, N và L đó họ phát âm lẫn lộn với nhau. Thay vì nói là Hà Nội bị lũ lụt nhiều quá thì người ta phát âm là gì? Hà Nội lũ lụt. Và do vậy đó, người nghe sẽ dễ dàng bị phân tâm và mất đi cái thần tượng ở vị pháp sư. Dĩ nhiên cũng khó ai mà có thể phát âm chuẩn xác 100% được lắm. Nhưng mình cố gắng, cái nào mình có khuyết tật đó, thì phải học điều chỉnh phát âm. Hiện nay chúng tôi cũng bị một số cái khuyết tật chữ SC với SR đó nó bị lẫn lộn hoài đó. Được gọi là khắc phục, khi nào để ý lắm là mình khắc phục được đó là 70%, còn lúc mà mình mà vô ý đó thì tự động nó diễn ra một cách đó là lẫn lộn. Rồi có nhiều người ta cũng về nói pháp sư gì tiến sĩ gì mà phát âm hai chữ đó không được, người ta phải về nó ta gửi email á. Đó là một cái ví dụ cho thấy là gì, một cái sơ suất nhỏ của chúng ta thôi, người nghe rất khó tính, mà khi châu đầu vào cái sự khó tính đó họ sẽ mất cái cơ hội để nghe Phật pháp. Cho nên chúng ta không trách họ được, và phải cố gắng hoàn thành chính mình, tránh tình trạng nói lắp, nói ngọng nghịu, nói cà lăm, phải tập luyện để khắc phục những yếu kém đó. Và đồng thời không nên dùng những ngữ âm địa phương. Ở Huế mà dùng âm địa phương nhiều quá thì chỉ đáp ứng được cái hội trường mà người nghe là người Huế thôi. Đang khi cái băng mình nó được phổ biến dưới hình thức là xuất bản hay là đưa trên mạng, đủ mọi thành phần nghe, ta nghe ngơ luôn. Nghe nhiều cái khái niệm là rằng ri, lão bảo là có hiểu được gì đâu. Hoặc là những cái ngữ âm ở Quảng Nam, Quảng Bình nghe biết con gái luôn thì làm sao mà hiểu được. Cho nên đó, các vị pháp sư nói giọng Nam chuẩn và các vị pháp sư nói giọng Hà Nội chuẩn lệ thế hơn các vị pháp sư miền Trung về việc ngữ âm, chứ là cái tiếp nhận của người nghe. Thì sư Nhất Hạnh là gốc Quảng Trị, giọng của ngài là vì nhờ sống ở miền Nam á, đã lai căng rồi, chứ nếu mà giọng Quảng Trị gốc á, là nghe khó hiểu lắm. Cho nên ai đã từng sống ở trong Nam thì khi mình có cái gốc ngữ âm ở miền Trung á, thì chúng ta tập đổi để chúng ta có một cái lượng thính chúng rộng hơn, nhiều hơn, chứ đừng xem thường các vấn đề này. Về chất giọng, vị pháp sư phải huấn luyện có được chất giọng mang tính truyền cảm để người nghe trở nên ấn tượng và thích thú. Âm lượng của giọng vừa đủ nghe, đừng quá nhỏ vì phải lóng tai, đừng quá lớn vì phải chói tai và khó nghe. Thiền sư Nhất Hạnh ở tuổi 80 trở lên thì ngài nói rất nhỏ, và do vậy người nghe cũng gặp những khó khăn nhất định. Và bất cứ người nào lớn tuổi rồi thì cái âm lượng nó cũng nhỏ xuống theo thời gian thôi. Cho nên khi làm pháp sư trẻ, chúng ta nói vừa phải, và điều đó nó lệ thuộc vào cái điều chỉnh của âm thanh. Năm 2005, 2007, 2008 chúng tôi là phó ban tổ chức chuyến về của Thầy sư Nhất Hạnh ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, và theo sát phái đoàn của Thầy sư đó mới học ra một kinh nghiệm là trước ngày giảng một ngày là các trợ lý của Thầy sư Nhất Hạnh đã đem âm thanh tới để thử rồi, thử rất là kỹ ở mọi góc độ, tại vì Thầy sư nói rất là nhỏ mà điều chỉnh không khéo thì nó hú lo lên, thì nó làm nó dẫn đến chuyện mất trang nghiêm, mà để nhỏ quá thì Thầy sư giảng sẽ bị mệt sức. Cho nên họ điều chỉnh rất kỹ, đặt vị trí lo rất là chuyên nghiệp, cái dàn lo đến là 50-70 ngàn đô để khi thâu vào á, cái âm thanh nó rất là chuẩn xác. Còn các pháp sư còn lại đó ít để ý đến phương diện này, cho nên đến chùa nào á thì dàn lo nào có sẵn là sử dụng luôn, có khi dàn lo hay, có khi dàn âm thanh hay, có khi nó rất là dở, nên ảnh hưởng đến cái chất lượng của cái băng đĩa được thâu vào. Về tốc độ nói đó thì nên nói vừa phải. Ở tuổi thanh niên chúng ta có khuynh hướng là tốc độ nói rất nhanh, thậm chí là gấp đôi với những người đã già. Những người già phản ứng giác quan chậm lại, do vậy cái tốc độ của câu chữ nói cũng chậm lại. Nếu quý vị so sánh các băng giảng của Thầy sư Nhất Hạnh từ năm 1994 trở về trước, tới khoảng 20 năm trước thì tốc độ là vừa giống như chúng tôi đang nói. Nhưng mà khoảng 10 năm trở lại đây đó thì chúng ta thấy là tốc độ giảng của thầy Sĩ Hạnh chỉ bằng một phân nửa của 20 năm trước thôi. Cho nên là giới trẻ mà nghe các văn giảng mới của thầy Sĩ Hạnh thì thấy là hơi mỏi mệt. Tại giới trẻ thích nhanh mà năng động mà, nghe các văn giảng chậm quá thì nó cảm thấy hơi mệt. Còn người già mà nghe những cái thầy trẻ giảng tốc độ nhanh quá thì cũng cảm thấy hơi mệt. Do đó dùng phương pháp trung đạo, chúng ta làm sao giữ tốc độ lời nói cho vừa phải, đừng quá nhanh, đừng quá chậm. Đối tượng tuổi tác nào cũng có thể nghe được. Điều 5, về thần thái, nét mặt của pháp sư cần thể hiện được sự tự nhiên, tươi tắn, vui vẻ, hoạt bát, như là hoa sen đang nở, bông hồng đang tươi, hướng dương đang cười. Do đó các vị pháp sư phải tập mỗi ngày cười một mình thôi. Một ngày ta cười 9 lần, một lần trung bình đó là 9 giây cho đến 15 giây. Cười khanh khách, cười kha khả, nó vừa có sức khỏe tốt nha. Tống khứ độc khứ độc tố ra bên ngoài, nó làm cho quá trình trao đổi chất được tốt, tinh thần được sảng khoái. Và phải tập cười mỉm chi, cười không phải là cười làm duyên, mà cười làm sao cho nó tự nhiên. Cho nên giảng đường mà gương mặt bậu bậu, căng thẳng, lầm lầm, li li, đảm bảo lời giảng đó không có tính thuyết phục được. Phải lúc nào cũng phải nở nụ cười. Về phương diện này thì các vị pháp sư trẻ nên học Hòa Thượng Thanh Từ. Hòa Thượng Thanh Từ đó nổi tiếng là người nghiêm, và khi trị phạt không bao giờ tha cho những lỗi lầm nào. Đã trị phạt rồi thì đừng có mong mà sám hối. Hòa Thượng không bao giờ bỏ qua. Một là một, hai là hai. Nhưng trên pháp tòa Hòa Thượng thể hiện cái tánh hoan hỷ qua các nụ cười rất hoan hỷ. Đó là cái thành công mà chúng ta nên tập. Cử chỉ của vị pháp sư trên pháp tòa và trong lúc nghỉ giải lao hoặc trước khi lên pháp đường cần phải thể hiện tính thân thiện, ân cần, đầy nhiệt huyết, chứ đừng có tạo khoảng cách. Nhưng mà đừng có la càng gần gũi quá thì con mắc linh. Và do đó cái sự di chuyển của vị pháp sư trước pháp tòa và sau khi pháp tòa kết thúc phải hết sức giới hạn. Bây giờ những giới trẻ đang ngồi, nam nữ giỡn hết, pháp sư lại ngồi, cũng ngồi chung luôn, thì làm sao mà quần chúng người ta thấy vị pháp sư này là nghiêm túc được bằng nghe. Cho nên á, chỗ đi đứng ngồi làm việc ở dưới quần chúng của vị pháp sư phải hết sức là cẩn trọng, vừa thể hiện tính thân thiện nhưng không quá lố, thì lúc đó đó cái tính thuyết phục về tâm lý mới được cao. Tránh tình trạng ngồi trên pháp tòa mà pháp sư có thói quen là khua múa tay chỉ tay giảng, mà mình chỉ mình đưa cái ngón trỏ như thế này là người ta kỵ lắm. Hoặc là lúc là dùng những hình đấm như thế này rộng thôi, hoặc là múa thật là giữ giống như là đang đánh bài quyền vậy. Nhiều vị cái nhiệt huyết lớn quá đó, cho nên nó đôi lúc nói cái giọng nó cũng hơi sân đó, là cái động tác đó nó làm cho ta ngộ nhận rằng là vị pháp sư này đang sân, đang căng thẳng, hay là ta bị dao động thân, thì làm sao thuyết phục được. Cho nên đó, cái biểu đạt và cái động tác đó, diễn đạt của ngôn ngữ hình thể phải hết sức là nhẹ nhàng, làm sao đó là cho người ta có thể cảm nhận được và dựa vào cái biểu đạt của cơ thể đó người ta hiểu được cái nội dung. Ví dụ mình nói là đây là vấn đề có ý nghĩa to lớn, cái là già ra như thế này đó, thì tự động ta dựa vào cái động tác từ bên trong đưa ra qua thì ta hiểu được cái đường kính, cái biên độ của sự lớn đó là rất lớn. Dĩ nhiên nhiều nhất là thế này thôi, đâu có hơn được nữa. Trong mọi tình huống vị pháp sư phải thể hiện tính điềm đạm, trầm tĩnh, sâu lắng, nội tĩnh. Bởi vì có những tình huống á, ngồi bên dưới không phải là tín đồ đâu, mà những người phá đám chọt gậy bánh xe đang ghét bỏ chúng ta, đang chống phá Phật giáo, đóng vai là Phật tử tới đây quậy phá giảng đường thôi. Mà đến lúc đó quý vị mất đi sự kiểm soát, cái hình ảnh chúng ta bị quay phim vào thì toàn bộ những nội dung giảng hay đó bị vứt bỏ, đổ sông đổ biển hết. Nhất là đi thuyết giảng cho cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại, các thành phần chống cộng cực đoan thường ngộ nhận rằng tu sĩ Phật giáo ở trong nước Việt Nam ra đều là cộng sản, cho nên đó họ biểu tình tập thể, biểu tình cá nhân, chống nói nặng nhẹ, nói xúc phạm, là coi vì pháp sư không ra gì hết. Mà nếu như chúng ta đánh mất sự điềm tĩnh, chúng ta mất sức thuyết phục liền. Chúng tôi đã từng bị cài bẫy như thế, họ kéo nhau đến 38 hội đoàn tới một giảng đường được thuê, lẽ ra là 700 người sẽ nghe, họ quậy phá giảng đường đến độ mà ban tổ chức phải rút bỏ hết, quay về chùa. Mà về chùa chỉ còn 100 mấy chục thính chúng nhiệt tình đi theo nghe thôi. Thì vào bên trong đó họ cài đặt thêm 7-8 người, hỏi tôi là phá đám hết. Mà nếu chúng ta không có kinh nghiệm xử lý những tình huống này là hỏng việc hết. Tức là họ càng căng thẳng, chửi bới, mắng nhiếc, hạ nhục, chúng ta cần phải thể hiện sự điềm tĩnh hơn, nhất là sắc mặt á, vì sắc mặt chúng ta không giấu được. Lúc đó tính thuyết phục mới cao. Sở dĩ chúng ta cần là huấn luyện thần thái là để tạo ra cái không khí tâm linh thiêng liêng, để dẫn đến sự tin cậy ở người nghe. Và ở phương diện này đó, pháp sư vượt trội hơn các thầy cô giáo ở trường học đời. Điều 6, thái độ. Pháp sư phải thể hiện được thái độ thông dong, tự tại trong pháp đường và trên pháp tòa. Đừng thể hiện sự giận dữ, oán thù, căng thẳng, khó chịu, cao có. Một trong những điều giúp cho thái độ của pháp sư được nhẹ nhàng là pháp sư phải tự tin với kiến thức Phật pháp và kinh nghiệm hành trì Phật pháp mà mình đã đạt được, cũng như những kiến thức về ngoại điển mà mình đã tập hợp được, để chúng ta không run. Chứ lên pháp tòa chưa nói cái nó run từ trong tim run ra, hơi thở nó dồn dập, tim đập phình phịch, thì làm sao mà mình tự nhiên được? Mà muốn như thế đó thì chúng ta phải vận chuyển hai cái tay. Có khi đó người nào run quá thì ta phải cầm một cái gì đó, chẳng hạn cái ly nước, vừa nói chuyện mà vừa uống như thế này. Thì cái sự run nó được truyền vào trong cái tay, nó truyền vào cái ly. Ý thức nó có mặt ở chỗ nào thì cái động tác đó, chú trọng của chúng ta nó vào chỗ đó. Lúc đó đó cái cơn run, cái sự thiếu tự tin đó, nó không đổ dồn ở trên não trạng của mình nữa. Đó là những cái kỹ năng tâm lý. Và ngoài ra thì phải tập hít thở. Khi mình tới mà thấy quần chúng đông quá, đa khi từ trước đến giờ mình chưa từng giảng trước quần chúng quá 50 người mà bây giờ thấy 1000 người, nhiều người khớp, mà khớp nó quên hết mọi thứ, thì lúc đó phải tập gọi là nội tĩnh, hít thở thật là sâu. Vừa hít thở vừa quán gương mặt mình là Phật Di Lặc, vừa cười vừa thở, trong vòng 3 phút thôi chúng ta sẽ điềm tĩnh trở lại liền. Tránh mọi thái độ lạnh lùng, căng thẳng, xa lạ, xa cách, cao ngạo, tự hào, tự đại. Và dĩ nhiên cũng tránh những cái thái độ đối lập, mặc cảm, tự ti, thiếu tự tin. Cao ngạo là bánh xe mà hơi trong đó quá căng phồng cho nên dễ nổ lốp. Mặc cảm tự ti là bánh xe không còn hơi, bị xì xịt, Cả hai tình huống xe không thể đưa hành khách đến điểm cần đến. Pháp sư cần phải tôn trọng người nghe thuyết giảng, tin vào cái năng lực tiếp thu của họ và sự thơ phật của họ, để chúng ta có trách nhiệm soạn bài giảng một cách chu đáo. Nhiều khi mình nghĩ rằng là bên dưới là học trò của mình hết, mình nói cái gì nói, muốn cái gì nói cái đó, không có chuẩn bị gì hết, thì lúc đó là chúng ta đang đánh mất hình ảnh của mình. Cho nên phải tôn trọng người nghe. Và có nhiều người nghe đó ở dưới pháp tòa, có thể là giáo sư, tiến sĩ, những người chuyên môn, ta vào ta muốn coi là ông này giảng như thế nào, chứ không phải ta tới ta học đâu. Mà mình thiếu sự chuẩn bị là đánh mất cái niềm tin. Điều 7 về bài giảng. Pháp sư cần chuẩn bị bài giảng một cách chu đáo tại nhà, chứ xem đó như là một bài tập tại nhà. Trước khi đến pháp tòa, chúng ta phải soạn. Nhiều vị pháp sư đó rất cẩn trọng, một tháng chỉ nhận giảng nhiều nhất là 2 buổi thôi. Có vị chỉ giảng 1 tháng 1 buổi. Như vậy suốt 30 ngày đó, họ đầu tư đọc sách nghiên cứu để soạn ra một bài giảng chuẩn. Thì đối với các vị pháp sư dạng này đó, băng giảng của họ ra không nhiều, nhưng băng nào ra băng đó, mức độ thành công và uy tín tăng trưởng theo năm tháng rất nhanh. Còn các vị pháp sư nào xề xòa quá, không giảng gì hết, ỷ lại vào chính mình, thì dễ bị thất bại, dẫn đến tình trạng đó là bài giảng thiếu nội dung. Nội dung của bài giảng phải hết sức phong phú, có tác dụng dẫn đến sự thực hành cao. Và do đó cái ngôn ngữ truyền đạt đó, nó phải ăn khớp với cái khuynh hướng này. Vị pháp sư phải biết vận dụng các kỹ năng, phương pháp và các phương tiện hữu hiệu để cho việc truyền đạt Phật pháp của mình nó có tác dụng tâm lý lớn. Điều 8, những điều không nên. Pháp sư đừng bao giờ đến pháp đường giảng đường muộn hơn giờ giảng đã được ấn định. Tức là phải có mặt trước đó, trung bình đó là 20 phút, tốt nữa là 30 phút. Thậm chí nhiều vị pháp sư kinh nghiệm, người ta đi xung quanh cái ngôi chùa đó, ta quan sát các câu đối, các cách thức thờ phượng, cách thức trưng bày tủ kinh điển và cái sinh hoạt của Phật tử trước khi pháp hội được diễn ra. Những dữ liệu sống đó đó có thể được sử dụng minh họa một cách linh hoạt ở trong bài giảng, và làm cho đó cái lời giảng trở nên sinh động hơn. Đó là lấy dữ liệu thật. Và 15 phút trước khi giảng, nhớ là đừng nên tiếp khách. Bởi vì tiếp khách đó, lúc đó đó chúng ta tiếp vào những cái thông tin mà từ lúc đó không lợi ích gì cho bài giảng, vị pháp sư dễ dàng bị phân tâm. Thói quen của chúng tôi 1 giờ trước khi giảng là không tiếp khách, nếu mình giảng ở chùa của mình, lo nghiền ngẫm về cái đề tài đó thôi. Và những đề tài được sự nghiền ngẫm tối thiểu 1 tiếng đồng hồ trước khi giảng đó, thường có chiều sâu hơn. Còn khi mình đến chùa khác đó, thì chúng ta bắt đắc dĩ phải tiếp với vị chủ trì. Rồi khi tiếp vị chủ trì đó, chúng ta nhớ đào sâu vào cái sinh hoạt tu học ở ngôi chùa đó, để cho vị chủ trì là cung cấp những dữ liệu mà ở phương xa đến chúng ta không nắm vững được. Những mê tín dị đoan đang có tại chùa là cái gì, những mặt mạnh của chùa là cái gì, thì khi giảng vào lấy làm minh họa, đảm bảo quần chúng sẽ thành phục liền, tâm phục khẩu phục. Ta thấy là mình giống như đi guốc ở trong ruột, trong gan ta vậy, tính thuyết phục rất cao. Pháp sư tuyệt đối không cung cấp những thông tin mình không đoan chắc là có sự thật, vì chưa qua sự kiểm chứng. Thì pháp sư là nói chân lý mà, cho nên chúng ta không nói những cái tin tôi nghe được rằng, người ta đồn rằng, hoặc là lời thị phi đang có hiện nay là cái gì đó. nói những nội dung như thế là phản tác dụng, vì nó ngược lại với cái nguyên tắc đạo đức thứ tư của Phật tử tại gia: không nói những gì không có sự thật. Pháp sư nên tối kỵ không được đút tay vào trong túi áo hay là túi quần đang khi thuyết giảng ở trên lớp Phật học hay là ở trên pháp tòa. Nhiều vị tự nhiên giống như bên ngoài, rồi có nhiều vị còn tự nhiên nữa, cầm điếu thuốc đó, hút nữa, thì làm sao mà thuyết phục cao. Trong lúc nghe giảng thì quần chúng tập trung vào vị pháp sư, tôn trọng người nghe giảng. Vị pháp sư không nên sử dụng điện thoại, dầu chỉ là bắt máy nghe nhắn gửi vài hàng tôi đang giảng, lát nữa gọi lại, tuyệt đối không. Hiện nay các điện thoại thông minh nó có chức năng nhắn gửi mà, khi ta gọi đến nó là tôi đang bận, mình điền trước cái thông tin đó, lát nữa tôi sẽ gọi lại, xin cáo lỗi và chân thành cảm ơn. Trong lúc giảng chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng để không làm phiền người nghe, bởi vì người ta kỳ vọng vào vị pháp sư rất là lớn, mà mình đó là sử dụng điện thoại nói chuyện điện thoại trên pháp tòa là mất tác dụng lớn. Vị pháp sư tuyệt đối không nên quá nhiều về bản thân mình. Dĩ nhiên có những cái tình huống câu chuyện đó được kể ra cho ta một bài học có giá trị giáo dục nào đó thì việc chưng dẫn trong tình huống này có thể chấp nhận được. Còn nói theo kiểu tự đề cao mình hoặc là kể quá nhiều về đệ tử của mình, tức là bơm phồng về ngôi chùa của mình, thì người nghe dễ rơi vào trạng thái bị phản cảm, cho nên mất tác dụng mà tiếp thu chân lý. Trên pháp tòa, các vị pháp sư nên nhớ không nên lạm bàn về lỗi của những người khác. Có nhiều người nữa là lợi dụng vào cái pháp đường, biến pháp đường trở thành cái loa phóng thanh, mở hết volume tấn công những người đồng đạo mà mình không thích, hoặc là bàn về thể chế chính trị vốn nó không có nội dung thích hợp với cái đề tài đang được diễn ra. Và những cái điều này nó dẫn đến những phản cảm lớn. Ngoại trừ những đề tài về triết học, xã hội và chính trị có liên hệ đến cái vấn đề đó, thì cái ngữ cảnh đó nó cho phép chúng ta dẫn chứng vào nhằm để minh họa mang tính giáo dục, chứ không phải là đả phá, chỉ trích, phê bình giống như là những người đại gia. Tuyệt đối vị pháp sư không được chửi mắng người nghe pháp, không được nhục mạ người nghe pháp, không được nói nặng nhẹ người nghe pháp. Có nhiều vị mà nếu mà không làm quen với phong cách này đó, bình thường ở dưới bình thường la rầy, lên pháp tòa là không la rầy nữa, phải đổi qua phong cách là giáo dục khích lệ, tán dương, tùy hỷ công đức, tìm những cái mặt hay tích cực, mặt tốt đề cập đến thôi ở trên pháp tòa. Còn góp ý đó thì mang tính cá nhân ở chỗ riêng tư. Thì đó là những phong cách mà vị pháp sư cần có. Ba la mã, các phẩm chất cao quý. Về mối quan hệ nhân quả đó, sự huấn luyện phong cách sẽ tạo ra phẩm chất. Phẩm chất thì nó thuộc về đời sống đạo đức, được chúng ta huấn luyện và trở thành như là cái nhân cách sống vậy. Sau đây là một số phẩm chất cao quý mà vị pháp sư cần có. Điều 1, lý tưởng hoằng pháp. Lý tưởng là phẩm chất cao quý nhất mà vị pháp sư có thể sở hữu được. Lý tưởng có thể được ẩm dụ như là ngôi sao dẫn đường về ban đêm, là mặt trời chiếu soi về ban ngày, giúp cho vị pháp sư đó vượt qua được các thử thách trong lúc làm Phật sự. Trên nền tảng đó đó, vị pháp sư mới đủ bản lĩnh tiến tới phía trước. Tức là mục tiêu đạt được vị pháp sư là gì? Con đường giải phóng các loại khổ niềm đau, phụng sự nhân sinh và mang lại các lợi ích tốt đẹp cao quý cho cuộc đời này. Do đó vị pháp sư mà thiếu lý tưởng sẽ không thể thuyết giảng Phật pháp sinh động được, ấn tượng được, có giá trị thuyết phục cao được. Cái lý tưởng đó mình không có màng đến thì là mình làm sao có cái sức truyền dẫn được. Chúng ta là cái chất dẫn đến Phật pháp, và pháp sư phải có cái lý tưởng Phật pháp đó thì cái chất dẫn đến Phật pháp này mới mạnh, mới xong, người nghe nó mới mang tính thuyết phục cao. Lý tưởng Phật pháp là mục tiêu cao cả, và hơn thế mang tính rất thiêng liêng. Thì đây là vì cái đích điểm cuối cùng của việc tu học Phật đó là để trở thành thánh nhân. Ngoài cái việc kết thúc toàn bộ các nỗi khổ niềm đau, đặt cái nặng xuống, thì cái thánh nhân đó phải là mục tiêu được hướng về. Cho nên khác với giáo viên đề, tức là hướng đến tri thức lập nghiệp, thì các vị pháp sư phải làm sao tạo ra được sự thúc đẩy về sự dấn thân nhập thế của người nghe. Và trong lúc truyền đạt đó, lý tưởng cao quý càng phải được người nghe tiếp ứng theo kiểu phụng sự chúng sinh, là thiết thực cúng dường các đức Phật. Nhờ đó vị pháp sư sẽ trở nên không mệt mỏi với các hoạt động hoằng pháp của mình. Trưởng lão Thích Thiện Hoa khi lập ra phong trào giảng sư đoàn sau năm 64, ngoài việc biên soạn cây thang giáo lý, nền tảng thuyết pháp cho các vị pháp sư thiếu kinh nghiệm một cách rất thành công, thì còn dạy cái chủ trương nơi nào chúng sanh cần, chúng con đi đến, không từ gian nan, không ngại khó nhọc. Đó là một cái lý tưởng rất cao quý mà các vị pháp sư cần phải điều ra quyết tâm. Chúng tôi thường đặt ra cái tiêu chí đó, trong ngày chủ nhật nếu có 4 thời giảng, 8 giờ buổi sáng, 2 giờ buổi chiều, 5 giờ buổi gần tối và 7 giờ buổi tối, thì phải giảng 4 bài khác nhau chứ không giảng trùng bài. Phải tự đặt cho mình một cái thách đố, rồi mình nỗ lực phá kỷ luật chính mình. Cái đó nó phát xuất từ cái lý tưởng là truyền bá được những đề lời dạy cao quý Đức Phật, là tự cái thân mình cũng được hạnh phúc và người nghe cũng được hạnh phúc lây. Cho nên mỗi người có thể nuôi cho mình một cái phong cách lý tưởng riêng, nhưng mà cái điểm chung á phải có, đó là hướng đến việc giải phóng khổ đau. Thì lúc đó đó chúng ta sẽ trở thành là người hoằng pháp không biết mệt mỏi. Nhờ là có lý tưởng cao quý, nhà hoằng pháp sẽ đạt được các mục tiêu khải mê, khai ngộ các nhân sinh hữu duyên với mình. Có thể chưa làm pháp sư, các thầy các sư cô chưa có kinh nghiệm này. Nhiều vị pháp sư sức khỏe không tốt, nhưng mà khi lên giảng đường có được cái lý tưởng Phật pháp, có được động cơ cao quý đó, thì nói nguyên thiên không thấy mệt gì hết á, nó vượt qua hết các cái mệt. Đó là sự lên tinh thần. Mà vị pháp sư mà lên tinh thần đó thì người nghe cũng được lên với cốt tinh thần. Thì cái nhân tốt nó tạo ra cái những cái duyên tốt để tạo ra một cái cộng hưởng quả tốt ra. Cho nên đừng có sợ là làm Phật sự nhiều á là chết sớm do việc kiệt sức. Càng làm Phật sự nhiều, chúng ta càng được chuyển các cái nghiệp và vượt qua được những bệnh tật đó. Mục tiêu của hoằng pháp ở mức độ thấp nhất là xóa bỏ nạn mù chữ về Phật pháp. Về mục tiêu này đó, phần lớn các quốc gia Phật giáo bị thất bại. Nhà nước Việt Nam trong vòng 40 năm qua đã nỗ lực thành công xóa nạn mù chữ. Còn các chùa hiện nay đó phần lớn là không tổ chức các lớp học giáo lý, các buổi tu học Phật pháp vào những ngày sốc vọng. Chúng tôi cảnh báo rất nhiều lần là trên đầu của chúng ta chưa có được 5% các chùa làm qua việc này. Như vậy 95% các chùa còn lại đó rơi vào tình trạng là Phật tử tại gia bị mù chữ Phật pháp, và đó là cái sự tắc trách của tăng ni chúng ta. Trước đây đó, nhà nước cấm truyền đạo, cấm giáo dục, cấm thuyết giảng. Bây giờ đó là tự do quá nhiều, và những quyền tự do đó được đảm bảo bởi luật pháp của nhà nước. Không có lý do gì mà chúng ta bỏ quên cái sứ mạng quan trọng bậc nhất này. Còn ở mục tiêu cao hơn đó, là việc thuyết pháp nhằm đến việc kết thúc toàn bộ các nỗi khổ niềm đau, mở ra con đường an vui hạnh phúc, giúp cho Phật tử tại gia sống đời đạo đức với nhiều an lạc hạnh phúc trong đời. Ở một phương diện khác thì lý tưởng của vị pháp sư còn được thể hiện ở lòng tha thiết, tính chân thành tột độ trong các việc làm, nhất là thế nào để giúp cho nhiều người trở thành Phật tử. Từ việc yêu quý mến đạo Phật, làm thế nào để giúp cho những người tu học còn mê tín đạt được trình độ chánh tín, có chánh tri kiến, chánh tư duy để đi trên chánh đạo. Làm thế nào để giúp cho các Phật tử tăng trưởng được trí tuệ, nâng cao cái trình độ nhận thức về Phật pháp, nâng cao cái sự thực tập Phật pháp của họ, để họ có một tương lai tươi sáng, an lạc hơn, phúc lạc hơn. Chứ đừng có làm cho Phật tử mình bị mê tín và đóng khựng cái chỗ đứng mê tín lại của họ. Chúng ta phải làm cho họ được nâng trình độ lên. Nếu nói theo ngôn ngữ giáo dục học ấy, thì nhà hoằng pháp phải có tâm yêu nghề, xem hoằng pháp là một cái nghề đi. Chữ nghề trong tiếng Anh nó rất là hay, profession, mà có nghĩa là tính chuyên môn. Nghề là một chuyên môn, và phải xem á, việc giảng Phật pháp là một chuyên môn của các vị xuất gia, thì đó là cái nhiệm vụ chính nhất của người tu. Còn các vị Phật sự khác chỉ mang tính hỗ trợ thôi. Cho nên á, phải thể hiện cái tâm yêu thích sự hoằng pháp, tận tụy chia sẻ Phật pháp, giải thích, hướng dẫn, tương tận, giúp người tu học Phật đạt được các giá trị cao quý từ Phật pháp để ứng dụng Phật pháp có hiệu quả ở trong đời. Về phương diện này là chúng tôi may mắn học được với Hòa Thượng Thích Nguyên Ngôn, một người rất tận tụy. Cái thời thập niên 90 đó, Hòa Thượng là pháp sư nổi tiếng mà chỉ đi chiếc xe đạp cọc cạp thôi, có một chiếc áo mưa, mưa tầm tã vào 3 tháng mùa hè. Hòa Thượng chưa bao giờ bỏ một buổi giảng nào. Người đi học á, bị mưa, nghỉ đến lớp, Hòa Thượng vẫn đến lớp. Lớp học bình thường là 100 người, những ngày mưa đó chỉ có 10 người, mười mấy người. Hòa Thượng không bao giờ để những người đến đó đi về tay không, ngày vẫn dạy bình thường. Đó là một tấm gương rất chói sáng. Ngài đóng góp và dấn thân vào trong một giai đoạn cái việc thuyết cho Phật pháp rất là khó khăn, mà nhờ cái tấm gương như thế đó, nhiều vị tăng ni trẻ xuất gia trong giai đoạn đó hiểu được Phật pháp. Đó là sự yêu Phật pháp, yêu thích sự nghiệp hoằng pháp là phẩm chất quan trọng hàng đầu của người xuất gia nói chung và pháp sư nói riêng. Không yêu thích vấn đề này đó thì các vị tu sĩ sẽ có thể làm chuyện tào lao, tức là những chuyện tay trái thôi. Đang khi cái sở trường của tu sĩ, như chúng tôi đã nói nhiều lần đó, là bác sĩ tinh thần, bác sĩ chân lý, bác sĩ đạo đức, vậy thì phải làm cái công việc đó hết công suất của mình. Còn các việc và khác như là sự kiện Phật giáo, hành chính Phật giáo, chúng ta cũng làm để về đóng góp cho giáo hội, như đó là phần phụ đó. Về phương diện này chúng ta nên học Hòa Thượng Thích Thiện Hoa suốt một đời dành cho hoằng pháp, mặc dù cái vai trò của ngài đó là viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, trong một giai đoạn mà cái khó khăn lịch sử do sự đàn áp của chính quyền Hồ Đình Diệm là rất cao. nhưng mà hòa thượng chưa từng bỏ một buổi giảng nào là mình đã tình nguyện gánh vác. Còn trong thời hiện đại này đó thì hòa thượng thiền sư Nhất Hạnh quanh năm suốt tháng rầy đây mai đó tổ chức các khóa tu, đỡ tuổi 88 mà ngài vẫn chưa dừng lại cái công việc hoằng pháp. Ngài Đạt Lai Lạt Ma cũng là một tấm gương chói sáng như thế, làm việc hết tốc độ mà con người có thể có được. Hòa thượng viện trưởng Thích Sĩ Hoàng của chúng ta đó, thì trong 3 năm xây dựng chùa Quan Nghiêm II chưa bao giờ hòa thượng bỏ pháp tòa một ngày nào. Nếu mà nói chuyện Phật sự thì hòa thượng là một trong những người bận nhất, nhưng mà việc giảng không bỏ. Có thể bỏ hết tất cả những cái lễ đám, và hòa thượng không bao giờ đi cúng dường trai tăng, nhưng mà chỗ nào mời giảng là không bỏ. Đó là cái lý tưởng về Phật pháp chúng ta nên học. Pháp sư giỏi không chỉ dạy bằng trí tuệ Phật pháp mà còn dạy bằng trái tim và lý tưởng cao quý của mình. Dạy bằng kiến thức là dễ lắm, có học thì có biết thì có diễn đạt được, diễn đạt hay diễn đạt dở nó thuộc về kỹ năng. Nhưng mà giảng bằng con tim á, cái sức truyền phục của nó rất là mạnh, nó đi thẳng từ tâm vào tâm. Như thầy tâm đã nói là dĩ tâm truyền tâm bạn. Cho nên nhờ phong cách này đó, vị pháp sư trở nên rất nhiệt tình và thích thú say mê trong việc giảng phân tích Phật pháp về phương diện triết thuyết hay là ứng dụng. Điều hai, phẩm chất tri thức. Những quy định về nội điển và ngoại điển trở thành phẩm chất tri thức cao quý mà người pháp sư đó cần phải đạt được. Vị pháp sư cần truyền đạt các tri thức Phật học mang tính thiết thực và ứng dụng cao. Thì đây là điều mà chúng tôi thường nhấn mạnh nhiều lần, nhất là chúng ta có đối tượng thính chúng là các Phật tử tại gia. Tính thuyết phục cao sẽ nằm ở chỗ là ứng dụng Phật pháp để giải quyết các vấn nạn khổ đau của kiếp người. Vị pháp sư giỏi phải có và tuân thủ các quy tắc trong giảng đường, giúp cho người nghe thuyết giảng suy nghĩ về Phật pháp và ứng dụng về Phật pháp ở trong cuộc sống thực tiễn. Chứ giảng cách nào đó mà trong lúc giảng ta cười kha khả khanh khách, ra hỏi gì không nhớ gì hết là kẹt rồi. Cho nên cái phẩm chất tri thức đó, nó buộc các vị pháp sư thời hiện đại đó giảng phải có sườn bài. Nếu mà có được các phương tiện kỹ thuật số, tài liệu giảng dạy bằng slide thì càng tốt. Còn có được thêm những cái tờ giấy ghi chú tóm tắt thì càng hay, thì người ta có thể nhớ và học được. Pháp sư giỏi cần phải có khả năng ứng biến và thay đổi bài học đúng theo trình độ của người học. Lâu lâu chúng tôi bị gặp những tình trạng này, nghe nói là mời xuống giảng ở tỉnh, mình mà không chịu khó hỏi trước đó nha. Khi xuống nơi đó, đối tượng người nghe là gì? 5 tuổi, 6 tuổi. Mà đăng ký cái bài mình đang chuẩn bị là bài dành cho thanh niên và trung niên lão niên. Nếu mà mình giữ cái đề tài đó là đảm bảo là thua, từ thua cho đến thua thôi. Là không phải đổi qua cái việc kể chuyện, ngồi nói chuyện, tâm sự với các cháu thôi. Cho nên đó là phải ứng biến về vấn đề này. Mà đôi lúc đó, ngay cả cái người mời mình giảng, người ta cũng chủ quan đó, ta nghĩ là đối tượng là người lớn nhưng mà ra thành người nhỏ. Có khi ta đối tượng là người nhỏ mà ra thành người lớn. Pháp sư giỏi đó cần phải đối xử với người nghe giống như đối xử với người thân của chính mình. Và do vậy họ phải có trách nhiệm trả lời các câu hỏi của người nghe pháp, ngay cả các câu hỏi hết sức ngớ ngẩn, sơ cơ, dở lòng. Đừng buồn giận những người hỏi, đừng nghĩ rằng như thế là mất thời gian. Chúng ta phải có trách nhiệm tri thức để hướng dẫn họ. Pháp sư giỏi cần phải cho phép người giảng, người nghe giảng đặt các câu hỏi và phải trả lời các câu hỏi đó, đồng thời giúp cho người nghe giảng hiểu sâu về Phật pháp, kết thúc hết tất cả các hoài nghi, thâm tín vào chân lý Phật và thực tập Phật pháp có hiệu quả. Và quần chúng Phật tử đó sẽ thích vị pháp sư nào cho họ được cái khả năng tư duy và tự giải quyết được các vấn nạn của họ theo luật nhân quả. Lúc đầu mình nói những vấn đề mầu nhiệm của người ta mê ta theo mình dữ lắm, rồi ta áp dụng cái công đức đó trong đời sống thực tiễn, trong 100 trường hợp chỉ có một trường hợp được mà nó là nhân quả, nhưng ta lý giải là mầu nhiệm kéo theo, còn 99 trường hợp còn lại bị thất bại, từ đó ta mất niềm tin vào mình. Cho nên pháp sư đừng cho ăn bánh vẽ, đừng là buông ban tặng những chuyện mà hãy cho họ kiến thức về nhân quả. Biển Phật pháp là mênh mông, vị pháp sư, nhất là pháp sư trẻ, có thể không biết hết mọi thứ, do đó đó thỉnh thoảng giảng có những sai sót về Phật học, có những sai sót về thông tin thế học. Vị pháp sư đó khi nhận ra sớm điều chỉnh trên các băng video và truy cập lại trên mạng, rút kinh nghiệm nghiêm túc về vấn đề này. Không ai là biết hết tất cả mọi thứ, cho nên khi phát hiện ra cái sai sót, chúng ta phải chỉnh sửa và rút kinh nghiệm. Pháp sư cần phải học hạnh vô ngã và khiêm tốn. Đừng xem đó là tất cả những người nghe mình đó là không biết gì hết, cho nên phải có thái độ cầu thị, tôn trọng người nghe, siêng năng tu học Phật pháp, rồi tự hoàn thiện bản thân mình về kiến thức Phật học cũng như là đạo đức, thiền định và trí tuệ, để làm cho bài giảng của mình đó ngày càng phong phú và có sức thu hút hơn. Chỉ còn một phần nhỏ nữa thôi, chúng ta cố gắng luôn nha. Ba nhỏ: phẩm chất đạo đức. Pháp sư là người truyền dạy chân lý siêu tuyệt và đạo đức thanh cao cho người nghe, cho nên á, xã hội á, có những đòi hỏi rất cao, rất nghiêm khắc, rất khắt khe về tác phong đạo đức, lối sống chuẩn mực, gương mẫu của vị pháp sư hơn các vị tăng sĩ còn lại. Và thấy rõ được điều này đó, thì vị pháp sư đó phải sống đời đạo đức chuẩn mực như một tấm gương. Rồi mỗi một sơ suất nhỏ của vị pháp sư đó sẽ bị người ta phê phán lớn. Chẳng hạn có một vị pháp sư rất là thật tình thôi, dẫn đệ tử tham dự một khóa tu ở tại biển để tạo không khí, rồi Phật tử người ta lại xin chụp hình nữa mà, cái người ta chụp vào mình thiếu cái sự phòng hờ đó, ta lại ta ôm mình chụp rụp cái xong rồi mình không kêu xóa hình đó đi, tưởng ta để kỷ niệm riêng thôi, sau này ta tung ra tùm lum hết. Và ở ngưỡng cảnh đó, sự ngộ nhận là diễn ra, việc giải thích chúng ta đó quần chúng là không được, mất niềm tin. Cho nên phải hết sức cẩn trọng khi chúng ta được yêu cầu chụp riêng. Nhiều chị em phụ nữ người ta không có để ý, khi chụp riêng người ta tròn tay qua, ta nắm tay ông thầy, thì lúc đó mình phải tế nhị kêu là con nếu họ nhỏ tuổi, anh chị cô bác nếu lớn tuổi, hãy cách thầy khoảng 2 tấc cho nó đẹp, chắp tay chân nghiêm lên. Nhiều khi mình nói rồi mà ta còn chưa làm được, huống hồ là không nói. Còn chụp hình với tuổi tiên đôi lúc đó nó giỡn mà, đưa hình chữ V, victory, chiến thắng. Chiến thắng cái gì? Nó phản cảm. Rồi có nhiều đứa nó đô đùa, nó để nó, mình ngồi ghế nó đứng sau, nó giơ lên cái tay là giống như mình có 2 cái sừng. Cho nên là khi pháp sư chụp hình đó, phải nhờ một Phật tử nào coi giùm hình có trang nghiêm chưa, chứ bằng không là phản cảm. Pháp sư không chỉ tỏ sáng bằng trí tuệ và sự hùng biện trong thuyết giảng chân lý, phải là người tỏ sáng bằng nhân cách và phẩm chất đạo đức cao quý hơn người của mình. Tức là phải thể hiện được cái phong cách đó giống như là chân nhân, và cao hơn là tiệm là thánh nhân, chứ đừng có lè phè xề xò quá là không có tác dụng. Nhà hoàng pháp giỏi trong mắt của người Phật tử tại gia là người có tư cách đạo đức chuẩn mực, vượt trội hơn người bình thường, là hình mẫu trong việc tu và học, làm Phật sự, giáo hóa quần sanh, góp phần xây dựng tịnh độ nhân gian. Hãy nhớ cái hình ảnh được người ta quan niệm về mình để làm sao sống đúng với hình ảnh đó. Cho nên ở Tây Tạng các vị pháp sư với vai trò là Rinpoche trở lên đều được xem là hóa thân của các vị Bồ Tát và các vị Phật. Người ta xây dựng hình ảnh rất tốt. Còn các hòa thượng của Việt Nam mình bình dân quá, giản dị quá, cho nên Phật tử đôi lúc xem thường. Pháp sư cần có đạo đức xuất gia thanh cao, đời sống xuất trần thượng sĩ, lối sống cao thượng, không vướng kẹt các thói phàm tục. Vì pháp sư cố gắng làm sao đừng có nghiện cà phê, dĩ nhiên là phải tuyệt đối không hút thuốc lá, rượu bia, ăn mặn, tức là giữ cho một cái phong cách rất là chuẩn mực, mà khi ai nghe nói đến người ta phải nể, thì lời dạy chúng ta mới có tác dụng cao được. Còn các trường phái Phật giáo khác đó, thì ta có những cái gia giảm, và do vậy cũng có thể thông cảm được. Thái độ và hành vi của pháp sư phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức của người xuất gia, tuy nhiên cũng phải phù hợp với các chuẩn mực của xã hội về phương diện văn hóa, vì người ta rất dễ phê phán. Hiện nay Facebook á, Twitter, các trang mạng xã hội á, cũng là một cái mặt hay, cũng là một cái mặt tệ nạn. Mặt hay là mình có thể chia sẻ các thông tin về Phật pháp, nhưng mặt dở đó, một sơ suất nhỏ của tăng ni trẻ để trên Facebook á, làm cho những người chống phá đạo Phật phát xuất từ những động cơ xấu đó có cái cơ hội làm tanh hoành ra. Hiện nay nó có khoảng 15 cái Facebook chống phá đạo Phật cực đoan. Một sơ suất nhỏ đôi lúc đó là lãnh đạo cho họ biết được, nhưng mà trên 15 cái Facebook này đó, gần như họ cập nhật hàng giờ tăng ni này tăng ni nọ thiếu chuẩn mực, thiếu nhân cách, hoặc là phạm giới luật. Họ đưa đầy hết báo chí, bây giờ nó trở thành là đối tượng là truy nã các phanh sĩ. Họ tìm phanh phui những cái sơ hở, những cái sai với luật pháp của chúng ta, hay là sai với giới luật Phật của chúng ta, để họ tấn công. Cho nên đưa trên Facebook và các trang mạng xã hội hay là trên Internet phải là các hình trang nghiêm, đỉnh đạt, chuẩn mực và có chọn lọc, chứ không phải cái gì cũng đưa lên. Nhiều sư cô ăn cơm cũng đưa lên, rồi ngửi hoa cũng đưa lên, rồi có những cái cử chỉ tiếu tiếu vui vui, chu mỏ chu miệng cũng đưa lên, cái đó là phản cảm lắm. Tức là bây giờ mình nghĩ rằng là tôi còn một nhân vật bình thường, mình không quan trọng đến, nhưng mà các hình đó người ta truyền ra không bao giờ mất đi trên mạng. Để lúc mình lớn lên nắm những vai trò quan trọng á, thì mấy cái này đó rất là khó đỡ. Do đó đó phải làm sao sống đẹp với truyền thống văn hóa Phật giáo, và sống đẹp với truyền thống văn hóa của đất nước, làm tấm gương chói sáng. Vì đang đi trên con đường thánh nhân, thỉnh thoảng các vị pháp sư cũng là những phàm tăng, đôi lúc vấp phải những sai lầm nhất định về việc này việc nọ ở trong đời thường đó. Cho nên các vị pháp sư đó phải có trách nhiệm nghiêm túc hơn những tăng sĩ còn lại, là làm mới chính mình để tạo ra một cái hình ảnh cao quý, mới mẻ, trong sáng, nhờ đó có những cái tác dụng tích cực trong việc hoằng pháp cho người nghe. Nói chung á, bao nhiêu nhân cách, phẩm chất tốt đẹp, cao quý, thiêng liêng mà con người cần có, thì vị pháp sư cần phải có nhiều hơn. Đó là cái kỳ vọng mà trông mong ở người tại gia, và điều đó là tốt cho vị pháp sư thôi, chứ đừng có xem cái này là cái ràng buộc khó khăn gì hết đó. Cho nên chúng ta phải làm sao trở thành người thầy gương mẫu của quần chúng tại gia. Có như thế đó thì lời nói của chúng ta mới có thể dẫn đến cái sự hành trì. Để nói tóm lại đó, qua buổi học này đó, chúng ta chủ yếu là nói về tác phong và phẩm chất của vị pháp sư. Đó là những điều mà bất kỳ pháp sư nào, dầu trẻ, trung niên hay lão niên, dù là mới vào nghề hay đã lão luyện trong việc giảng Phật pháp, cần phải tôn trọng và thực hành theo. Có được như thế đó thì lời thuyết phục của chúng ta về phương diện Phật pháp mới thật sự tỏa sáng trong trái tim của những người tu học Phật nói chung. Kính chúc tất cả được an lành.
Âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ